Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy tổ chức, chủ đề mà chúng tôi sẽ gửi đến người hôm nay liên hệ đến việc giải đáp các thắc mắc về việc phá thai. Chúng được xem như là mối quan tâm của phần lớn gia phụ nữ, những người có vai trò khai quan nở vị các mầm sống với tư cách là con người. Trong thời gian vừa qua, vào ngày thứ bảy buổi tối lúc 9 giờ là giải đường này, chúng tôi có phần pháp đàm về các thắc mắc mỗi kỳ một chuyên đề. Ngày hôm qua thì còn đột xuất cùng với buổi giảng ở tại chùa Giác Nguyên quận Tư, cho nên chương trình là câu hỏi ngày hôm qua đó trở thành là cái chủ đề của ngày hôm nay. Ban tư ký của Hợp Thư Phật Học cho biết là những câu hỏi xoay quanh đến vấn đề nên giữ hay là phá thai, và nếu đoạn dạy có phá thai thì theo quan điểm của Đạo Phật là từ mức độ nhân quả, các ảnh hưởng tiêu cực mà người mẹ phá thai phải gánh chịu là những gì, và nếu như trong tình huống người mẹ đó sau khi nghe tư vấn về đạo đức học sát sinh, về tầm quan trọng của sự sống và vẫn quyết định có đường phá thai đó, thì cần phải làm những gì để giảm đi cái tối đa các hiệu quả xấu có thể có. Bây giờ kính mời các vị cùng các câu hỏi nêu câu hỏi theo tuần tự, sau đó chúng tôi sẽ giải đáp từ quan điểm Phật học. Theo Phật giáo thì giá trị sự sống là không thể nghĩ bàn, và sự sống với tư cách là con người đó thì lại có ý nghĩa và giá trị hơn hết. Cho nên về phương diện giữ về phá thai thì tiếng nói của Phật giáo là tôn trọng mạng sống và giữ cái mạng sống đó dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngoài ra thì Phật cũng còn có phương hướng dẫn con người sống tự nhiên để giải quyết các vấn nạn, chẳng hạn như người mẹ phát hiện đứa con bị những chứng bệnh hiểm nghèo, và khi sinh ra đó có thể mang đến những tội bệnh tật đến rõ rệt, thì việc cử thai và nuôi thai lúc còn tự nhiên đó cũng là một trong những điều giải được vấn đề. Trên tầng bao quát này thì các vị hãy đưa ra các câu hỏi đi lại đến chủ đề chung của ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, con xin tự hỏi tôn trọng sự sống thai nhi không phải là một vấn đề tôn giáo. Khoa học đã chứng minh thụ thai, cô là một con người mà cuộc sống phải được tôn trọng. Xin hỏi lý do tại sao Phật giáo cho rằng phá thai nhất định là một tội ác giết người? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trong kinh điển Phật giáo thì chia làm hai trường phái chính: Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Cả hai trường phái Phật giáo đều khẳng định rằng đó là việc là phá thai là một việc sát sinh. Ở đây không hay xa lạ chính là đứa con chưa kịp mở mắt chào đời của người mẹ. Giới luật đại thừa đặc biệt là giới Bồ Tát còn quy định khắt khe hơn: hành giả nào muốn chứng đắc quả vị vô thượng bồ đề mà vẫn còn thương tổn lòng từ bi qua nghiệp sát, thì dầu có tu tập cả trăm nghìn kiếp cũng không thể nào có cơ hội là chứng đắc được sự giác ngộ. Bởi vì việc phá hoại lòng từ bi qua các hình thức cười cũng giống như là đổ cát, mà muốn thành cơm, đa khi cát là cát, cơm là cơm, cát không thể thành cơm được. Lời tuyên bố đó trong các giới bản của đại thừa đã cho thấy đạo Phật đại thừa nhấn mạnh lòng từ bi về bên đẳng sự sống, từ nguyên được sống và giá trị sự sống của con người là cao quý nhất. Cho nên trong rất nhiều các bản kinh đại thừa đều khích lệ việc giữ mạng sống. Và dĩ nhiên là thời Đức Phật đó, thì việc xét nghiệm giới tính của phôi và xác định tình trạng sức khỏe của phôi đó, không có như ngày hôm nay. Cho nên nuôi dưỡng một mầm sống trong cơ thể trước nhất là một phước báo mà giới phụ nữ đã làm được cho cuộc đời. Và thấy Đức Phật đó, làm con người là một phước báo lớn nhất ở trong các chủng loại động vật. Do đó quỷ đi mầm sống ở trong cơ thể của mình được xem là vi phạm cái nghiệp giết người ở mức độ đơn giản. Các tranh luận về cái nhân quyền và đạo đức học của phôi đã được các nhà đạo đức học và các nhà đạo đức sinh học thảo luận trong vài năm qua. Một số thì đồng tình cho việc hủy hoại cái phôi, mà số khác thì cho rằng đó là một sự vi phạm nhân quyền. Ở chỗ đó cái phôi nó có sự sống nhưng mà đang trong tư thế không thể bảo vệ được cái quyền được sống của mình, thì ngôn ngữ truyền thông lúc bây giờ chưa có thể biểu đạt được. Vậy đó theo các nhà đạo đức học đó, thì việc hủy hoại cái phôi thai được xem là trái với đạo đức của con người nói chung. Hiện nay thì phần lớn các tôn giáo không tán đồng việc hủy phá thai từ hai góc độ khác nhau. Thứ nhất từ tôn giáo nhất thần và đa thần, mầm sống của con người từ các tôn giáo đều quy định là sản phẩm hay là tặng phẩm của con người mà thượng đế đã trao tặng. Do đó hủy hoại mầm sống có nghĩa là rút từ cái tặng phẩm như là người của thượng đế, và đó là một tội lỗi kháng cự lại cái quyền tối cao tạo được sự sống cao nhất là con người của thượng đế. Đạo Phật thì không chấp nhận quan điểm rằng là con người và nhà trần là do thượng đế tạo ra, nhưng vẫn khẳng định rất rõ ràng là có quyền được sống là có quyền quan trọng nhất trong tất cả các quyền mà con người có thể có. Cho nên trong nhiều tình huống hoàn cảnh điều kiện khác nhau thì là họ vẫn khích lệ duy trì mầm sống trong bào thai và giữ mầm sống đó như là một đàn phẩm do chính cái nghiệp thiện mà bản thân của phôi thai đã có cũng như là gia đình này có. Còn những vấn nạn về sức khỏe rồi ảnh hưởng đến cuộc đời của cái phôi đó trong tương lai đó, đó là một chuyện hoàn toàn khác. Cho nên không vì những lý do những chứng bệnh hiểm nghèo trên cơ thể đó mà chúng ta cho rằng việc trở thành thân phận con người là bạc bẽo. Cho nên theo quan điểm đạo Phật là duy trì mạng sống vẫn là điều mà đáng được khích lệ giúp nhiều đến các nhà. Đạo Phật nguyên thủy thì không có phân tích chi tiết như là đạo đại thừa, nhưng mà có cùng một tiếng nói rằng là duy trì mạng sống, dù là mạng sống của các loài động vật hay là mạng sống của các loài thực vật, thì cũng đều có giá trị giống như nhau. Cho nên khích lệ tất cả những người làm cha làm mẹ giữ mạng sống và việc hủy hoại thai được xem là một trong năm tội giết người, và cũng là một trong năm điều đạo đức mà Đức Phật đã khẳng định rằng là ai dính chiếc vào đó thì bị hậu quả rất nghiêm trọng cho bản thân mình ở hiện tại cũng như trong tương lai. Chính vì thế mà việc bảo hộ mạng sống như cái một cái phôi là đáng được khích lệ cho mọi người Phật gia. Xin đi mọi người.
Thầy, con xin hỏi có một tin tức trên Việt Nam hết. Có đoạn biết là năm nay 52 tuổi, bà viết tắt là TBC, thì cánh sao đỏ huyện Chi Linh tỉnh Hải Dương đang phải gánh chịu hậu quả vì đã phá thai quá nhiều khi còn trẻ. Bà cho biết phá đến tầng thứ 18 thì tôi không buồn đến nữa, tổng cộng chắc khoảng 25 lần. Vậy hậu quả của việc phá thai đó là gì?
Đây là một trong những trường hợp điển hình về số lượng phá thai phá kỷ lục ở tại Việt Nam. Một đời phụ nữ mà đến 25 lần phá thai, có nghĩa là đã vô tình là kết liễu đi 25 mạng sống như là thức một cái phôi. Nếu mà phá thai được định nghĩa như là một hành động tước cái quyền sống đang được hình thành trong bào thai của người mẹ, thì hành động này được xem như là việc phản ngược lại cái quyền được sống của các chúng sinh nói chung, và đây là đứa con ruột thịt của mình nói chung. Theo Phật giáo thì hậu quả của việc phá thai bao gồm những điều sau đây: một, trạng thái sai sức lương tâm, nỗi đau hoàn khắc ở người mẹ, người cha và những người thân tán đồng cho việc hủy hoại người ta, có thể kéo dài đến cả cuộc đời của người mẹ, và điều đó làm cho phần lớn các chị em phụ nữ thoát thai đấy sống trong trạng thái sai sức với những nỗi khổ niềm đau, và vì hối hận đó cô không thể nào tạo ra cái cơ hội cho sự sống của cái con thêm một lần nữa trong chính mầm sống là cái bụng của mình. Thứ hai, hậu quả trực tiếp của việc phá hoại mạng sống dẫn đến tình trạng bị bệnh tật và yếu thọ ở người đã có những hành động này là điều không thể tránh khỏi. Dĩ nhiên là trong quá trình sống, nếu chúng ta chuyển nghiệp kể từ hành động phá thai đó, phát tâm gieo trồng các hạt giống bảo vệ sự sống dưới nhiều thứ khác nhau, thì cái nghiệp mà hủy hoại đất thai đó được chuyển ở một mức độ hơn đó. Sự buồn thương về nhân quả trong tình huống này đã làm cho hậu quả xấu của việc phá thai đó được giảm thiểu, vì đó không có nghĩa là do đó tác động tiêu cực đến sự sống và tuổi thọ là điều chắc chắn sẽ diễn ra. Ba, các ảnh hưởng tiêu cực trên sức khỏe của người mẹ từ việc phá thai là rất nhiều. Khi vào ngày nay chúng ta thấy là có nhiều chứng bệnh hiểm nghèo sau khi phá thai được thành công, và nặng nhất của nó đó được xem như là điều tiêu nhất của chị phụ nữ, đó là mất khả năng sinh con nếu như phá thai nhiều lần, hoặc là phá ở những trung tâm mà kinh nghiệm của các vị bác sĩ hay y tá trong lĩnh vực này không cao, hay là cái độ an toàn trong việc phá thai quá kém, dẫn đến rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng cho người mẹ. Và có nhiều tình huống báo cáo liên quan tại các bệnh viện bao gồm từ Vũ và bệnh viện sản phụ nói chung đó, là dẫn đến cái sự tử vong của chính người mẹ đang mang mầm sống trong cơ thể của mình nếu thai đó đang ở đến tháng thứ 7, thứ 8 vậy nha. Việc nỗ lực hủy hoại mầm sống của cái thai cũng được đồng nghĩa là gây sự nguy hiểm cho tánh mạng của người này. Bốn, thống kê xã hội về gia đình và phá thai cho thấy là một số trẻ em bị thành niên và những trẻ phụ nữ ở những quốc gia nghèo hay là những tỉnh thị nghèo lắm khó khăn về đời sống tài chính sau những cuộc phá thai như vậy dễ dàng rơi vào con đường lòng xanh và thấy rằng đó như là cái phao mới cho việc giải quyết các vấn nạn kinh tế quan tâm, thì đó là cho họ chôn vùi cả cuộc đời của mình vào cái nghiệp mà thầy đã bảo cái giảm cái sự vô minh và hưởng thụ của những người khác, và việc này nó làm cho họ có một cái quãng đời ở phía trước rất là ngắn ngủi và cái sự phụ phàng của cái nghề này cũng rất là cao, và hậu quả của việc làm tê mê phá hoại hạnh phúc gia đình người khác rất vô tình hay vô ý cũng rất là nghiêm trọng. Năm, một số tình huống khác các em phụ nữ sau khi phá thai rồi sẽ rơi vào chứng bệnh trầm cảm, là nếu không được tư vấn ủng hộ tâm lý từ phía gia đình thì cái ảnh hưởng tiêu cực này có thể dẫn đến những chứng bệnh điên loạn. Chúng mình là mỗi năm chúng tôi đến phòng viết trung tâm bảo trợ xã hội là chúng ta một lần, thì tại đây có khoảng 1,000 mấy các bệnh nhân tâm thần ở mức độ nghiêm trọng vừa và nhẹ. Thì việc thuyết pháp đó chủ yếu là dành cho các bệnh nhân tâm thần nhẹ, tức là có cơn một tháng là hai tháng trong một năm, vài ngày trong một tháng, vài giờ trong một ngày. Ngoài thời gian đó ra thì họ vẫn như con người bình thường của chúng ta thôi, họ có thể tiếp nhận được Phật pháp, lắng nghe được những lời khuyên, rồi có những cái truyền thông bằng ngôn ngữ chia sẻ kinh nghiệm bình thường giống như những người khác thôi. Thì tại đây giám đốc của trung tâm cho chúng tôi biết đó, một số chị em nữ mà bị tâm thần nặng đó, có thể từ bị phá thai, và giờ số lượng đó đã chiếm khoảng từ 5-6% trong số trên 1,000 bệnh nhân tâm thần tại đây là con. Các hậu quả như vừa nêu đó rất nhiều là ảnh hưởng đến cái đạo đức và hạnh phúc của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Sự kiện vừa nêu từ trang web internet là một trường hợp ngoại lệ, phá là đến 25 lần mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người mẹ phá thai. Đừng vì tình trạng ngoại lệ đó mà một số dịch vụ định kiểm soát nó không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe phá thai. Cấu trúc sinh học, cơ thể của mỗi người khác nhau, cũng cùng trong một môi trường điều kiện hoàn cảnh giống nhau, có người đã thì được tập, có người đã thì vượt qua khỏi. Người vượt qua khỏi ngoài cấu trúc dây di truyền, nó còn ảnh hưởng từ cái phước thiện mà nó đã tạo ở nhiều phía trước. Đa khi đó những người còn lại không có cùng được tốt cảnh này thì lãnh đủ bệnh 100% hay là da 100% ảnh hưởng tiêu cực từ việc hủy hoại hoàn sống trong đời của mình. Thấy rõ được năm hậu quả như vừa nêu, tốt nhất đó là nên hạn chế cái tối đa sự hủy hoại đời sống và cấm chỉ đưa qua là 100% thì lại càng tốt. Các cái trợ thiết bị khoa nó có thể giúp chúng ta hạn chế một cách tối đa những biện sát sanh bậy của này. Ta khi đó đứa con bị chết chính là máu mủ của người mẹ và người cha thôi, không phải là ai khác, và từ đó nó tạo ra sự gian thương tâm rất là lâu dài. Giết một người dưng ít bị sai trúc trung tâm hơn là giết một người thân. Người phát triển về đạo đức cao đó đều là người dưng, thậm chí là một lời đạo gia sâu, lòng đã cảm thấy rối bời, bất an, sợ hãi, khổ đau, muộn tuyệt rồi. Từ những suy nghĩ đó thì tiếng nói Phật giáo về vấn đề đạo đức phá thai là nên giữ mầm sống, tôn trọng mầm sống như là một thân phận của con người. Xin được mời các.
Con xin đem ý hỏi thứ ba. Sau khi xét nghiệm sức khỏe của thai, gia đình tôi đau khổ cùng cực khi kết quả giám định cho biết đứa con trong bào thai của tôi bị dị tật bẩm sinh ở não và tim. Với dị tật, cháu ấy khi sinh ra cho đến chết không thể tự lo cho mình, tạo gánh nặng cho gia đình. Có người khuyên gia đình tôi hủy thai để cháu không bị đau khổ trong tâm nguyện về sau. Là một phật tử, tôi biết phá thai là tội sát sanh, xin hãy cho con lời khuyên con phải làm gì.
Đây là một trong một số các lý do mà việc phá thai đó, trong một số tình huống được chấp nhận ở bệnh viện xã hội và giáo sư. Đó là xác định dị tật ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng ở cái phôi và việc tạo mạng sống của cái phôi đó, với tình thế là một cái phôi sau đó sẽ trở thành là gánh nặng của bản thân sự sống này cũng như là của gia đình và xã hội nói chung. Từ vừa rồi thì chúng tôi có tiếp một gia đình phật tử, hai vợ chồng là tuổi khoảng 30, khóc lóc trong sự khổ đau khi kết quả giám định sức khỏe thai là kém, và các bác sĩ đề nghị là hủy bỏ thai đi, thai đã đang ở độ tuổi 5 tháng để tạo sự an toàn cho người mẹ, chứ để thêm vài tháng nữa thì việc mà quyết định hủy thai là khó thực hiện, và lý do đó cũng rất là nguy hiểm cho tới mặt của người mẹ. Vợ chồng mà kể từ cái kết quả của bệnh khoa đó trở nên là rùng rợn với nhau. Người chồng mới có ý chắc rằng là có lẽ cô vợ của mình là kém phước báo, chứ còn là họ phận của anh ta đâu có ai làm được thắt đức thắt danh. Bên người vợ cũng cho biết rõ là cả ba vấn đề, như là những người sống lương thiện làm bài lạc cho về rất nhiều người khác nhau, không có lý do gì mà nhận đến cái hậu quả như thế. Thì chúng tôi mới an ủi họ rằng đó, các lý giải về việc thương thai hay là sức khỏe của phôi đã kém là do cái kém suốt của người mẹ hay là người cha là điều sai rất nghiêm trọng. Dạ, ngoài cái phước mà vợ chồng và họ làm hai bên có để tạo ra một mầm sống mới cho con người, những cái tác động tiêu cực của môi trường điều kiện hoàn cảnh là không thể tránh khỏi. Cho nên việc đổ lỗi như thế chỉ làm cho nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng, chứ không giải quyết được bất kỳ một vấn đề gì, và lại càng quy tụ về bản chất của đời sống thực tiễn. Chúng tôi đã đề nghị họ thận trọng đến thêm hai bệnh viện có tên tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là bệnh viện Tự Vũ và bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, trước khi con quyết định quan trọng này. Ba ngày sau cả gia đình quay trở lại và cho chúng tôi biết là kết quả giám định có hai bệnh viện là khác hoàn toàn với hai bệnh viện khác, và chúng tôi làm quyết định theo kết quả mới đó, thì sức khỏe của phôi là hoàn toàn ổn định, không có vấn đề gì. Và chúng tôi đã đề nghị họ đó là hãy an tâm, đừng lo nghĩ đến cái việc nên hay không nên hủy bỏ cái thai, có thể còn là duy nhất và sự lựa chọn tốt nhất của họ là nuôi cái thai đó một cách an toàn, nuôi bằng thai giáo, nuôi bằng đạo đức, nuôi bằng phước báo, nuôi bằng đời sống tâm linh, nuôi bằng cái sự dưỡng tâm dưỡng tính của cha và mẹ trong suốt những tháng còn lại của thai kỳ. Từ đó chúng tôi xin rút ra một bài học nhỏ, đó là khi phát hiện cái kết quả giám định tại một bệnh viện nào đó, cho dù là bệnh viện nổi tiếng nhất, người thân và đặc biệt là thai phụ trong tình huống này chớ nên vội qua ngay và có những cái quyết định sai lầm. xét nghiệm y khoa về sức khỏe bất thạch của phôi ngày nay đó là rất nhanh chóng, thì trong vòng 1-2 ngày là có kết quả. Và việc mà xét nghiệm cái sức khỏe của phôi thì không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người mẹ, cho nên là hãy an tâm tìm kiếm những giải pháp tốt nhất để là không phải hối hận về sau này. Có năm tình huống mà một số cặp cha mẹ đã quyết định hủy bỏ cái thai của mình. Tình huống một là cái phôi đó là kết quả của một tội phạm của lễ là hiếp dâm. Thì thường gia đình của nạn nhân không muốn giữ mà không đạt, bởi vì là cha của nó là một tên cướp, một tên xấu, một cả sự khăn. Nếu giữ nó thì nhiều gia đình mới đứng nghĩ rằng là đứa con này sẽ có cùng cái cộng về với người cha, sau này nó củng cố xã hội và cái việc xấu anh tiêu cực đến đạo đức của cộng đồng. Và biết đó là cái việc giữ mà sống đó là đơn giản không. Nhưng thực tế thì mỗi người có một nghiệp, nghiệp của người con không nhất thiết là tu một bản sao đến nghiệp của người cha và ngược lại. Do đó đừng vì cái hận thù đối với cái kẻ hiếp dâm mà ta là có phát nói rằng là đứa con như là nạn nhân của sự hiếp dâm này là có cùng một cộng đồng sống như cha ta, rồi dẫn đến quyết định là hủy bỏ các ta và ta sẽ là người không nên. Vấn đề còn lại đó là đạo đức và quan niệm đạo đức đối với gia đình và cái bào thai là người phụ nữ đó không có chồng mà có con, liệu người ấy có đủ cái bản lĩnh để đối diện cuộc đời về những lời làm nếu hay không. Theo Phật giáo, nếu là một người có bản lĩnh và nên nuôi thật đối tượng uy và ứng xử như là người đang thực tập hạnh mục ác bài, làm những điều khó làm để mang một phần sống, mặc dù mình không hề có dụng ý mong mỏi của phần sống này, ta tự rất là xin lỗi. Rất nhiều cho phụ nữ giàu sang phú quý hay là ở nhà bình thường mong mỏi có một đứa con tức là thèm cả nước miếng bằng nhiều phương pháp y khoa mà không được, đa khi mình có được mình lại hủy bỏ, trong khi nó chẳng hề có một tội lỗi gì, sức khỏe của phôi rất là tốt. Nên tình trạng thứ nhất mà họ lớn các gia đình đều hủy bỏ theo Phật giáo là nên giữ vì lý do của lòng tự. Tình huống hai là ảnh hưởng gen di truyền ba đời của bên chồng hay là ba đời của vợ hoặc có hợp với cả hai, dẫn đến cái gì là bẩm sinh ở trong phôi, và nếu khi sinh ra đó thì là bẩm sinh này cũng ảnh hưởng đến cả toàn cuộc đời. Cái người mẹ của cặp vợ chồng cho tôi biết đó là bà làm nghề phó giám đốc của trung tâm dị tật trẻ em trong suốt thời gian 15 năm, thì bà đã chứng kiến rất nhiều gia đình tán gia bại sản và mất hạnh phúc, thậm chí là ly dị chỉ vì có một đứa con là dị tật phải gỡ vào trung tâm. Mà vào những thời điểm cách đây mười mấy năm về trước đó thì trung tâm chỉ hỗ trợ có ra một phần tư các cái tiền dịch vụ chăm lo sức khỏe thôi, còn gia đình là kém đến 3/4 còn lại. Nếu lâm vào cái hoàn cảnh tài chính khó đó thì ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng là điều khó thể tránh khỏi. Và theo tôi hiểu bà thì một số ông chồng thấy rằng là có đứa con đó, nuôi đứa con đó là cảm thấy nặng, cho nên đã tìm thấy một người phụ nữ khác và đã trốn ra khỏi gia đình và bỏ mặt cả thằng con trong nỗi khổ buồn đau. Số lượng như thế không phải là ít tại các nước nghèo bao gồm Việt Nam. Tình huống ba, do sống ở trong một môi trường mà các ảnh hưởng phóng xạ quá xấu đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người mẹ, hoặc là do những bất cẩn mà người mẹ đó dẫn đến nhiều cái chứng bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cái phôi, thì điều này nhiều dẫn đến cái hậu quả là đứa con sinh ra đó sẽ phải chịu nỗi khổ niềm đau suốt cuộc đời, cái là như chứng bệnh trì độ, không thể tự lo cho mình, chứ mình tự kỷ hay là phù tiên, hoặc là nhiều thứ mình hiểu nhau khác. Sự trợ giúp của gia đình và xã hội trong lĩnh vực này được hiểu là trọn cả cuộc đời. Nhiều gia đình đã quyết định hủy bỏ bằng sống vì họ không cam lòng vì thấy đứa con nó tạm quyền, và họ không muốn là cái gia đình của họ bị xã hội đánh giá là thiếu phước kém đức, đừng có sinh ra một đứa con không được lành lặn như bao nhiêu gia đình khác. Một số phật tử bị nhân hộ cũng là một hoàn cảnh như mình yêu đã giữ đứa con đó, thậm chí không cần gửi đến trung tâm, họ tự lo lắng tại nhà rất chu đáo. Thì người mẹ đó giống như là một vị bồ tát sống vậy, chỉ làm cái công việc chăm sóc này thôi và cảm thấy rất hạnh phúc trong việc chăm sóc đó. Đó là một sự lựa chọn. Các tình huống còn lại khi người nam và người nữ đang trong tình trạng là không sẵn sàng làm cha làm mẹ, ví dụ như tình trạng thổi gạo đốt cơm chung của một thành phần thanh thiếu niên ngày nay, do thì thiếu kiến thức bị khoa và những cái kế hoạch quá gia đình, cho nên họ lỡ mang thai, và cái việc mang thai lỡ đó dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng là mất hạnh phúc cho cả hai bên, cho nên họ đành lòng phải hủy bỏ cái thai đó, hoặc là về phía người cha, hoặc là về phía người vợ, hoặc là về phía người nam, hoặc là về phía người nữ, hoặc cả hai. Đây là tình trạng rất là đau lòng. Cái hậu quả của việc phá thai này nó nặng nề hơn là những cái tình huống vì lý do sức khỏe, cho nên nâng lên càng tốt. Tình huống năm, khi mà người chồng ngoại tình có một đứa con thê, trong thời gian mang phôi thai đó, thì người vợ cái thức phát hiện được là nếu giữ cái bằng sống đó thì hạnh phúc gia đình bị đe dọa. Cho nên chị em phụ nữ biết là vợ chính thức đó, thường có cái ép buộc là người chồng của mình là cắt đứt cái tình cảm với người thứ ba, và điều này nếu là cái hiệu quả là cắt đứt luôn bằng sống đó bằng cái đầu bị hại. Một số đã dàn xếp và cho tiền người thứ ba, người đến sau, để người đó không có làm đến chuyện và sẵn lòng sắp xếp theo là theo sự sắp xếp của vợ chồng. Những tình trạng như vừa nêu thì cái hậu quả phá thai này cũng tương đối là nặng, ở phía người vợ như là nạn nhân, ở phía người chồng như là chủ nhân của việc tạo ra mất hạnh phúc gia đình của mình phía mình và mất hạnh phúc đời sống của đứa con trong bào thai, thì hậu quả đó là lớn hơn những tình huống phát thai thông thường. Dù là vì lý do nào đi nữa thì việc phá thai vẫn mang tới những hậu quả nhất định. Trong năm tình huống vừa nêu thì tình trạng vì lý do sức khỏe và bị hiếp dâm đó, thì cái việc phá thai nó có phần nhẹ hơn một phần là nặng. Cái không vì thế mà chắc có cái hậu quả là theo kết quả nó sẽ đó. Do đó là những người phật tử chúng ta phải hết sức đắn đo hiểu rõ về các hậu quả này để ta không có liều mạng nhắm mắt hủy hoại một vòng sống thật ra nó cần phải có quyền để được sống. Thì điện thoại nghe
anh kính lại cho con hỏi hai ý. Ý thứ nhất là có hạnh phúc nào và khi đứa bé ra đời từ một cuộc hôn nhân được thăng hoa, từ một tình yêu trong sáng và từ sự mong mỏi của tất cả người thân, thế nhưng phải làm sao khi đứa bé không được thừa nhận? Việc làm duy nhất mà các bà mẹ phải làm là vứt bỏ đứa bé đi bằng nhiều hình thức khác nhau như nạo thai, hút thai, tô ăn, phá thai bằng thuốc. Theo thầy, để không phải ai mà cảm tội lỗi gì để giết một mầm sống đang nảy nở trong chính cơ thể của mình, chị em phụ nữ phải làm gì? Và câu hỏi thứ hai,
cái câu trả lời rất đơn giản. Thứ nhất là chị em phụ nữ nên nuôi dưỡng lòng tự bi trong suốt thời gian thai dựng để chúng ta bảo dưỡng và cam kết cái quyền được sống của cái phôi trong bào thai trong suốt 9 tháng tự nhiên. và nó là đứa con thanh thản sau khi sinh. Vì vậy đó quả là một điều khó khăn đối với một số tình huống như vừa nêu, do có thai và hiếm muộn. Điều thứ hai đó, ngày nay kiến thức y khoa và các hỗ trợ y khoa có thể giúp cho chúng ta hạn chế một cách tối đa được những cái kiểm soát sinh và hiếm muộn đối với con ruột của mình. Quan hệ giới tính an toàn hoặc là đặt phòng tránh thai ở trên phụ nữ, hay là các đường ống nhãn tinh ở đường nam và nhiều phương pháp an toàn khác đã trở thành là cái gì đó tôi nói là dễ thực hiện chứ không phải là khó khăn như là nhiều người không hiểu. Việc nghiên cứu cái chu kỳ kinh nguyệt của người nữ cũng có thể làm giảm thiểu khả năng mang thai. Sử dụng áo mưa cũng là một trong phương pháp để ngăn chặn cái tình trạng này. Tất cả những điều này là không đòi hỏi đến việc tốn kém tiền quá nhiều quá lớn, mà nó chỉ đòi hỏi cái ý thức của người cha người mẹ hay là người nam người nữ trong tư thế là tình nhân, để chúng ta không tạo ra một phòng sống ngoài ý muốn rồi quyết định hủy hoại cái phòng sống đó bằng những lý do, bằng những biện hộ và bằng những cái suy luận. Đây là nó khác nhau. Ngày nay sự tiến bộ y khoa cho chúng ta thấy rõ được cái chi tiết mạng sống trong cơ thể của người mẹ. Từ tháng thứ ba trở đi thôi, cái phôi đã được định hình đầu tứ chi. Từ đó ra được tin na vui báo ăn toàn mẫu đó, mô tả đó là khá chi tiết. Các cái cảm nhận của cái phôi đó bằng các giác quan mà kinh điển nhân vật gọi là danh và sanh. Danh đó là thuộc về tâm lý, sắc đây là cái cơ thể đang ở cái dạng được trình nằm. Từ tháng thứ sáu trở đi đó thì cái cảm nhận của phôi đó đã rõ ràng hơn cho đến những tháng cuối trước khi mầm sống được ra đời. Khi mà có được cái cảm nhận như thế đó, thì việc mà hủy hoại mầm sống đã làm cho cái phôi thai này có cảm giác là khổ đau cực kỳ, và phần lớn chúng trỗi dậy bằng cái ý niệm sân hận đang đổ cung cực đối với cái hành động hủy hoại mầm sống do chính sự quyết định của cha mẹ, được sự ủng hộ của họ hàng hai bên hay là sự đồng tình tiến hành của bệnh viện hay một bác sĩ quyết định làm đó. Chúng ta hãy thử đại lòng giải thích, nếu như về sau này y khoa phát triển đến độ có thể giải mã cái hệ thống biểu đạt cảm xúc của các phôi thai bằng ngôn ngữ cụ thể như chính con người, thì lúc ấy có lẽ là chúng ta sẽ không dám hủy hoại mạng sống đang ở mức độ trưởng thành. Bởi vì lúc đó chúng ta có thể nghe cái ngôn ngữ tâm của các con nói rằng là tôi sẽ hạnh ông bà, kiếp này sẽ đi khác, tôi sẽ đi theo ông bà để đòi cái nợ nào hủy hoại mạng sống tôi, hoặc là những lời kêu cứu một cách nhẹ nhàng hơn, tha thiết hơn là xin cha xin mẹ đừng giết con là một đứa con vô tội, con đâu có muốn chết, hãy để con được sống và duy trì cái mạng sống dù dưới bất kỳ một hình thức nào, con hay là như vậy. Dần dần và dần dần các buổi đại hội ngôn ngữ tâm đó khi được giải mã sẽ làm cho chúng ta thấy rất rõ giá trị và cái quyền được sống với các là một phôi thai đã tham tới. Cho nên chị em phụ nữ có gia đình nên cần có kiến thức về cái văn hóa gia đình để chúng ta khỏi phải lỡ làng trong việc quyết định sai. Và ngày nay các bậc phụ huynh cũng nên hướng dẫn cho con em của mình ở cái tuổi cập kê 13, 14 tuổi, chúng ta cũng cần phải có giáo dục giới tính về cái sự an toàn. Mặc dầu xã hội ngày nay có hai phương hướng, một bên là ủng hộ giáo dục giới tính, một bên là phản kháng giáo dục giới tính cho em bị thành niên trong các trường, Bên phản tử thì cho rằng là giáo dục như thế là khác nào dễ thường cho vui dạy về cái việc mà sống thử tổ gạo nấu cơm chung ở dưới kẻ cũng được xem như là một lối sống rất là mạnh tại các quốc gia có truyền thống văn hóa gia đình khá tốt. Còn sau phương Tây thì cho rằng là điều bạn như thế là điều bình thường để giúp cho cái tình trạng phá thai ngoại dụng muốn giảm giảm mức độ tối đa. Và sau phương Tây rất khó về cái tự do tình dục cho nên họ xem cái việc mà hướng dẫn an toàn về tính dụng cho gia đình thành viên là một cái gì đó như cái nếu tạo cái truyền thống dù là chấp nhận hay không chấp nhận thì giáo dục giới tính cho trẻ em vẫn rất cần thiết. Có thể gọi lại là giáo dục cái gì như thế nào thì ta có thể rõ được cái ảnh hưởng tích cực đối với trẻ em về quyền an toàn là ra sao. Giờ quý vị này đó thì đạo Phật qua còn cũng còn rất là do đó các tư vấn từ phía cha mẹ của con em thì giúp cho con em mình tránh được những điều ngoại quốc. Và năm trước chúng ta nghe một sự kiện đau lòng đó là một cặp đôi chồng trẻ thành tinh, chồng 12 tuổi vợ 13 tuổi cũng sanh đứa con là và khi được phỏng vấn thì cậu bé này trả lời tỉnh bơ luôn: tôi không cảm thấy có một gánh nặng gì khi làm cha ở tuổi này, chúng ta cười hậu ra. Sau này khi giám định về ADN thì một kết quả khác rất bất ngờ là cái đứa con của cô bé 13 tuổi này không phải là từ cậu con trai 12 tuổi, mặc dù là họ có quan hệ với nhau, mà thủ phạm lại là một cậu học sinh khác của cô bé 13 tuổi vậy đó. Có nghĩa là cũng cùng thời điểm đó cô bé 13 tuổi này có quan hệ giới tính với 5-7 người con trai đồng lứa tuổi khác nhau. Đó là một cái báo động đỏ về mức độ ảnh hưởng tiêu cực của internet và về thiếu quan tâm của cha mẹ cũng như là cái lối giáo dục nó chưa được gắn kết phối hợp với gia đình để giúp cho con em được trưởng thành về nhân cách và đạo đức ở lứa tuổi vị thành niên. Cho nên là các hỗ trợ và theo dõi gia đình sẽ đóng vai trò rất quan trọng để hạn chế cái việc hủy bỏ bào thai. Có nhiều người mẹ rất là vô tình và nhiều người cha nó không hề quan tâm đến con mình, thấy đứa con ngày càng lớn đứa con trai mà không biết, nó tưởng là nó bị béo phì, để cho nhiều đứa mang đến tháng 7 đến 8 mà mới biết. Đó là một sự quá lơ là. Ngày nay trên đất gà phát triển như thế nào thì cái đe dọa về hưởng thụ tích dục ở gia đình thành viên lại càng lớn thì càng. Cho nên cha mẹ đừng nên cho con em mình internet tại nhà, laptop tại nhà, điện thoại đang khi cái nhu cầu giao tiếp của nó là chẳng bao nhiêu. Khi mà ta cho sử dụng internet tại nhà thì càng có password và chỉ cho sử dụng nó từ 5 đến 6 giờ khi mà cha mẹ có mặt ở nhà. Cái hướng có thể đứng phải xây bên ngoài để cha mà có thể nhìn thấy để chúng không thể vào các trang web dơ dáy và tìm kiếm những cái điều mà lẽ ra ở tuổi vị thành niên này chưa cần phải biết đến. Những nỗ lực như thế sẽ giúp cho các gia đình đã hạ được cái tối đa. Luật pháp xã hội cũng cần phải có một tiếng nói và sự can thiệp trực tiếp. Ở Việt Nam là quốc gia duy nhất hiện nay có tình trạng khách sạn còn giờ, khách sạn nửa buổi không có nơi nào có gì hết, và đây là cái điều dẫn đến tình trạng gọi là mang thai vì là những người muốn có tại Việt Nam. Đã gọi là khách sạn thì dành cho khách lỡ đường, cái nhu cầu là ăn mua bán rồi di chuyển từ đây này sang đây khác, chứ không phải là khách sạn 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, số tiền 50 ngàn, 70 ngàn, 90 ngàn. Và điều đó nó khích lệ cho việc hưởng thụ tình dục rất là lớn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Và hậu quả là các gia đình đã đủ. Cũng cần nói thêm rằng đặc biệt nó hiện nay là nước có tỷ lệ phá thai đứng đầu bảng trong cái nước Đông Nam Á và đứng thứ ba trên toàn hành tinh. Con số đó là đáng báo động đỏ. Trung bình là khoảng 1 năm trên hành tinh này có khoảng là 210 triệu cái phôi được phá chánh thức ở các bệnh viện có đăng ký, còn phá ngoài các bệnh viện có thống kê có đăng ký, phá các tại các cái dịch vụ y khoa tư nhân là không tính kể. Và riêng tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2010 thôi đã có 100.000 ca phá thai. Trong số đó khoảng 22% là phá thai vì hành vi. Còn về phá thai vì hành vi ở Việt Nam là như là đứng đầu bảng trên toàn thế giới. Mà thì Việt Nam đó là có những cái chấm đó về quan trọng sách. Và nếu mà chúng ta chơi đến phương Tây thì hậu quả đó là nghiêm trọng hơn biết nhiều ngày. Một vấn đề khác đó thì cho thấy nó có một cái sai số khá lớn với bác sĩ Bình Dương. Trung bình đó thì mỗi một năm ở trên hành tinh có khoảng 300 triệu người được sinh ra. Trong số đó có khoảng là 60 triệu là phá thai. Như vậy có khoảng 1/5 cái chết so với tỷ lệ của sự sống. Ở Việt Nam đó thì cứ 100 ca sự sống đó, thì có 45.2% là phá thai. Đó là con số là rất nhiều lớn. Do đó có kiến thức y khoa an toàn về vấn đề tránh thai và giáo dục đạo đức, sự quan tâm của gia đình và nhà trường sẽ giúp cho chúng ta không hủy bỏ những mầm sống với tư cách là con người. Mà lẽ ra chúng ta có thể làm một việc rất tốt, nhưng vì những sự lơ là thiếu trách nhiệm, chúng ta lại nhận được cái việc sát sinh chính những người thân thiết nhất ở trong gia đình của mình. Xin được mời các.
Là một cái nỗi khổ niềm đau từ phía người chồng.
và đứa con khi được sinh ra trong giai đoạn người chồng phát hiện là vợ của mình đã từng hủy bỏ thai với một người khác, làm cho hạnh phúc gia đình bị đánh đố, và thậm chí có thể là đang đứng trước bờ vực thẳm là điều khó để tránh khỏi. Do đó mình tập sự hài lòng trong hôn nhân, chung thì không một chồng, cần tập và chánh niệm trong tình yêu để chúng ta không dễ dàng cúng dường công đức nhà cái quý giá nhất của mình cho những người đàn ông có chút sợ cắt và kéo dụng dỗ để của cái người nữ mà họ đang lợi dụng hay đang thương, phải chiều họ như là một cái minh chứng cho cái tình yêu gia thiết để tránh những tình trạng phải hối hận hay là tiếp tục về sau này. Xin đi mời các
thành phố Đà Lạt, một thành phố xinh đẹp và thơ mộng, có lẽ cũng vì thế mà sinh viên ở đây cũng tỏ ra khá thoải mái trong chuyện tình cảm. Khái niệm sống thử hầu như đã ăn sâu vào đời sống sinh viên thì phải. Có thể nói Đà Lạt là nơi có tỷ lệ sinh viên sống thử rất cao và rất phổ biến, thậm chí là công khai. Vì do vậy tỷ lệ phá thai sống phá thai ở đó sống thử càng cao, xã hội cần làm gì để ngăn chặn tình trạng này?
Cái việc mà sống thử ở những cái nơi mà dân chúng xứ tập trung về nhiều mà nó trở thành như là một cái hiện tượng phổ biến. Đà Lạt là một trung tâm tốt xuất, Sài Gòn là trung tâm của mùa hương, Hà Nội rồi Đà Nẵng cũng có một cái mô hình tương tự. Di dân ở 64 tỉnh thành là tại nước Việt Nam đã tập trung về những nơi này để làm việc và sinh sống. Trong số đó có nhiều sinh viên đã rời gia đình quê của mình đã đến học ở đây. Cái không khí mát mẻ, không gian yên ả nó thường gợi đến cái sự lãng mạn trong tình yêu, và một chút thiếu sự kiểm soát tâm đó, có thể làm cho nhiều kia phụ nữ trở thành nạn nhân của chính tình yêu thiếu sự đứng đắn của mình, rồi hủy bỏ cái thai lan khi làm sinh viên đó, là sự lựa chọn của phần lớn các em phụ nữ, bởi vì mang thai đi học thì đâu để nuôi thai, làm sao có đủ cái khả năng tài chính để nuôi cái con khi sinh ra, việc học có bị dở dang, công an việc làm tương lai là bị bế tắc. Mà các chàng sinh viên á khi phát hiện ra người tình của mình mang thai là thể hiện cái sự thiếu trách nhiệm, và phần lớn là muốn bạn của mình hủy bỏ cái thai để tạo sự an toàn cho cả nhà. Điều đó dẫn đến tình trạng phá thai hoại hữu. Thì cái nghiệp và hậu quả và sự quyết định này đó đối với khả năng đặc tự là khá cao. Xã hội phải làm gì để ngăn chặn nó một cách có hiệu quả, đó là rất khó. Chỉ có bản thân của đôi nam nữ tự có thể cứu giúp mình trong tình huống của tiêu cực an toàn trong sinh hoạt và vợ chồng, hay là an toàn trong sinh hoạt sử dụng, nó đâu có đòi hỏi có kém gì đâu. Chỉ cần tăng cường kiến thức đó và giữ kiến thức đó thật là chuẩn để bảo vệ mình và bảo vệ cái đời sống hạnh phúc từ sự hủy bỏ các cái mạng sống trong vòng hai, đó là cách duy nhất thôi. Còn cha mẹ thường bị giấu giếm, các phòng trọ đâu phải biết, rồi cộng đồng xã hội làm sao hay để ngăn cản, và nó là cái quyền tự do của bọn cái danh. Khi mà các tôi nam nữ này đã tuổi thành niên mình đã đưa lên rồi, thì vấn đề còn lại là ta phải tự ý thức để giữ lại của mình ở tại đoàn của chúng ta. Trở lại vấn đề của người chồng đau khổ với một cái lời mong mỏi được khuyên là nên làm gì khi phát hiện vợ mình đã từng có hủy thai của một người khác. là ta hãy nên là có làm trọn lượng tha thứ bỏ qua. Bởi vì trước khi đến với anh á, thì cô ấy đâu có tỏ gì, cô vẫn là một người độc thân, có quan hệ giới tính là quý thai với người khác cũng là chuyện thuộc về tự do cá nhân. Mặc dù ở một mức độ nào đó là đánh giá người ấy là người hơi buông thả, thiếu chủ mực v.v. Nhưng mà khi trở thành vợ chồng chính thức và có con với anh rồi đó, thì cô ta đâu hề có một cái quan hệ với một người thứ ba nào khác, cho nên là cô ta không hề có tỏ rõ gì trong tình huống này. Vấn đề có tội ra đó là cái sự hủy hoại bào thai mà cô ấy đã mang do người mang thai ngoại muốn mà. Thì đó thay vì hờn giận ghen với cái tình trạng đã qua trong quá khứ, tốt nhất là chồng nên ủng hộ tinh thần của vợ trong suốt thời gian mang thai và sau thời gian thai được sinh để hạnh phúc vợ chồng thường chung bó. Và người nam cũng từng nên có cái nhìn khắc khe với những người nữ đã từng có quan hệ giới tính với một người đàn ông nào đó của ta, thì đó nó không còn là chuyện quan trọng nữa. Vấn đề còn lại là kể từ khi chính thức là vợ chồng của nhau, họ đã sống rất chuẩn mực và mình chuẩn bị một đời một chồng để phù hợp với đạo đức của Phật dạy và phù hợp với các quy định của luật pháp. Có lẽ còn lại là chị em phụ nữ phải hết sức cẩn trọng đừng nên biến mình trở thành nạn nhân của một đời sống thiếu làm chủ và bị xúc phạm. Xin được mời các cho mọi người phương diện này, thì chúng tôi là những người phật tử chúng ta có thể phổ biến cái quyền sống của trẻ em trong hội an để kêu gọi cả họ có thể tôn trọng cái quyền này. Việc thắng tóm những cái đĩa nói về cái quyền sống của trẻ em và cái hậu quả nghiêm trọng của bị mắc thai đó, nó chỉ khoảng 2-3 ngày đầu. Chúng ta đến các khu chợ búa trên là những phụ nữ đi chợ hàng ngày và bạn muốn được biết thì em phụ nữ về xem những cái thức phim video rất là đau lòng về cái quyền sống đó thì nạn mắc tai sẽ từ các phụ phẩm mức độ của nó. Ngoài ra các trường Phật giáo còn có bộ kinh Dự Thọ Trường Thọ nói về cái hậu quả nghiêm trọng của người mắc tai và cái thức dạy pháp để lòng từ bi để giữ mạng sống một cách có thú vị và có cảm giác. Hai cái sự kiện đó là nhau này khi mà đã tạo ra cái nguồn kiến thức ở chị phụ nữ và những là người nào nói chung đó thì chúng ta sẽ có thể hạn chế được nạn phát thai và muốn mặc dù ngày tuần phát cho người pháp cho phép được này thì như thế nào. Thì đó là nỗ lực của cá nhân và tập thể đó là rất quan trọng trong việc là tôn vinh mạng sống của con người trên điện thoại khác. Thank you. thì chúng ta đó đã được tiền theo lời của chúng ta. Thứ nhất, suốt thời gian cái việc quyết định phát thai của chúng ta, cả người mẹ lẫn người cha, còn nếu chúng ta là vợ chồng, đôi nam nữ phải là vợ sám hối. Sám hối để ta bảo sám hối chính mình để chuyên biết nguồn năng lực tâm vào trong cái khôi và mong mỏi rằng là cái khôi thai đó hãy hiểu những lý do chẳng hạn như là vì là bẩm sinh trọn đời và chấp nhận cho việc hủy bỏ thai này. Và trong trường hợp này mình có thể tâm sự rằng là mong mắt đứa con đó là gặp được họ trong một cái con khác, vai trò là thằng cháu ở trong gia đình hay là con của một người bạn, và để làm người ấy đó thì họ nên có một sự sắp xếp và cái bài bản như sau. Ví dụ khi bác sĩ cho biết bây giờ phát thai được diễn ra chẳng hạn như là vào lúc một giờ trưa của ngày thứ hai đó, thì làm lúc đấy đó thì họ mới nhờ một cặp đôi tình khác là bà con ruột của mình hay là thân mật của mình có quan hệ giới tính một giờ và kéo dài cho đến dài đến tận cả. Thì với sự sắp xếp nếu nhân viên mà đủ đó, cái con thai này khi được chất lượng làm tốt thì làm lúc đấy nó có thể có được cái nhu cầu hỗ trợ được tái sanh trong gia đình đã được sắp xếp từ mình. Vậy đó sự chuyển được mặt tốt từ một cái bào thai A sang bào thai B có quan hệ trước đó hay là ngủ sẽ làm cho cái bào thai đó ít đổi về cái sân hận hay là thường hành đối với gặp cha mẹ đã quyết định giữ lại mạng sống của người ta. Bởi vì cái cơ hội thành công đó là năm năm thôi không có gì đảm bảo, nhưng nó mạng tốt hơn là ta không làm không có cái gì. Thứ hai, sau khi động tác đó đã được kết thúc thì người cha và thân phận quyết định của hai bên đã đến chùa để làm lễ cầu siêu nghiệp và phải sám tội lỗi về cái việc sát sanh đó đã được thực hiện. Và khi sức khỏe của người này phát thai ở cổ thì chúng ta ấy phải thực hiện cái lễ sám hối trong là mới được để giảm bớt cái tâm lý cho hai thương tâm cũng như là những cái tội mà mình đã gây hơn là không làm gì hết. Thứ ba, sau khi người bắt đầu kết thúc cả vợ lẫn chồng và gia đình hai bên đã đi làm các việc từ thiện cho các trung tâm mồ côi để những nơi mà bảo những người sống, các trung tâm tàn tật trẻ em và người dân dân để hồi hướng công đức cho những con xấu số mà mình đã hủy bài hạ và mong rằng là cái việc phá thai này nó không được thực hiện với một nhân nào nữa trong suốt cuộc đời của mình. Sự cam kết đó nó thật sự là một cái hành động sám hối và nó có thể giảm đi rất nhiều cái việc sát hại mà mình đã tạo ra. Trong những tình huống sau khi đã được lắng nghe lời khuyên chữa thai vì lý do tế nhị nó có thể đó và họ quyết định hủy bỏ thai thì chúng ta này không đâu phải là những vấn đề phật giáo, nhưng giúp cho những người quyết định hủy bỏ thai giảm thiểu được cái việc nặng một mức độ như là đó mà mình đã biết được rằng nếu mình rất không hướng dẫn rất nhiều người chúng ta quản được làm và là không biết những phương pháp sáng như thế này thì tội nó trầm chắc rất là nhiều. Một đơn vị phá thai được thực hiện thì còn kiểm soát được ghi danh và cứ như thế trong một đời rất nhiều người đã hủy bỏ rất nhiều thai và tạo được cái sai lầm rất nhiều lần mà không có sáng mối, không tạo quỹ nghiêm, không ngăn chặn tình trạng thương tự của chúng ta thì việc đó sẽ còn tư duy và ảnh hưởng tới sức khỏe, hạnh sống, hạnh phúc đối với các đời chồng đó trong tương lai là điều khó và hiểm khỏi thì điện thoại khác.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sự kiện đó quy tụ các buổi lễ thường xuyên có cơ hội như có được các buổi gì và có buổi xuyên có thật sự không
bố mình hay là một điều của các con trai thì báo tuổi với tháng sinh năm trở đi đã đạt tới là một số lượng rất nhỏ so với tổng số lượng bị bỏ thai tại Việt Nam. Vì những người đó khi lại khi ở Hồ Chí Minh năm 2010 đã có 100.000 ca mắc thai từ bệnh viện. Đó là có khai báo tại các trung tâm. Còn những nơi mà thực hiện tư gia và đội đi học khai báo và các nhà học kê từ bên này thì ta cũng đề nghị những cái việc tính chính trị nào tính trung bình 2.2 từ điểm bỏ có đăng ký để có đề nghị chứng minh thì cái việc đó là có 1.2 từ điểm bỏ không đăng ký như vậy là trên hành tinh này là bỏ 1 năm không phải là lên nhà là 6-7 triệu cái thai từ người đó thì 1/3 nên là 8 triệu trên số 210 triệu bằng không hết là con số đó là khá tuyệt vời. Thế kỷ 20 là thế kỷ từ bỏ thai nhiều nhất trong các nước và thế kỷ 21 là tiếp tục có là khá được so với thế kỷ 20. Thế kỷ 22 nếu còn kéo là khá được so với thế kỷ 21. Cứ như thế cứ bao nhiêu mầm tóc ra được tuổi các bạn đây là sản xuất mình sẽ qua tại các chùa trong đồng thái tự thế kỷ vừa qua đó không hạn chế đối tượng từ một xưa trong đó có các thầy chi vô danh và thường là khi xuống lên đó thì các thầy các sư cô đã đọc cái lời là các quan hồn hữu tử hữu vị vô danh và hữu danh vô vị. Hữu vị tức là có mặt sống và được sanh ra và được chết nhưng mà chưa được đặt tên, chưa được đặt tên và được vô danh và có nhiều thông tin đó là hữu danh và vô vị tức là vẫn còn trong bào thai của cha mẹ đã đặt tên trước rồi mới vừa mang thai và thai ngày nhiều cha mẹ đã đặt tên cho con của mình nhưng rồi thì sảy thai hoặc là phá thai hoặc là thương thai hay là những cái tai nạn đó dẫn tới cái việc giữ mà nó không được. Cho nên đó là sự sống đó chưa từng được trò đẹp. Một số cái đó thì các bậc cha mẹ đã đến chùa nhờ các thầy các cô tư vấn cho nên người ta đã phát sinh được nguy cho các thai trước khi nó được chất tiểu để duy trì mạng sống của người mẹ trong tình huống con có một sự bình loạn khác. Thì dầu xuất phát từ tình huống nào thì cái nhu cầu cầu siêu của các thông tin bị phá thai là rất cần thiết. Trong vòng 2 tháng vừa qua thì đại thành phố Hồ Chí Minh có 2-3 chùa đã thực hiện lễ cầu siêu tập thể cho các thông tin bị phá thai. Cái tác dụng mặc dù của nó là như là một cái nhưng không được đến là anh đạt thế nhưng là giới hạn của con người. Các phôi thai đầu ở tháng thứ 8 thứ 9 bị phá hay bị sảy. Dầu cảm nhận còn tâm thức nhưng chưa có thể nghe bằng lỗ tai qua hệ thống ngôn ngữ mà cha mẹ tổ chức sử dụng. Bởi đó, đa khi ngôn ngữ truyền thông với lễ cầu siêu đó là ngôn ngữ của người lớn. Do vậy các người làm sao nghe để mà ứng xử thực hiện ví dụ hãng đường đường và đó là được chưa có hỏi cảnh giới chuyên gia là hạ vị với điều còn lại để cầu siêu đó phải được thực hiện bằng cái sự truyền ngôn ngữ của Phật cho nên cha mẹ và các thầy các sư cô làm cầu siêu đó một vai trò quan trọng trong những ngày nếu để cầu siêu chỉ là đơn phương tức là chúng ta làm cái cầu siêu tập thể nhiều vô tin vô danh vào ra bị phá không hề biết là được là để cho mình thì các vương hồn nó chưa chắc là được phát hiện và đã chỉ có lắng nghe các bây giờ nó chưa chắc là tạo ra được cảm thông để thực tập cái vô ngã vô thường mà được siêu thoát cho nên cha mẹ trực tiếp phá thai đó phải tham dự cái lễ cầu siêu thoát
không lễ tham dự ta phải bày tỏ nguyên nhân ví dụ như Lời hỏi nêu ra là vì trước đây chưa có kiến thức, không thấy rõ mầm sống là quý, phá thai là có tội, hoặc là chưa có thái độ chuẩn bị làm cha mẹ, hoặc một lý do nào đó, cho nên đã dẫn đến cái quyết định sai lầm là hủy bỏ mầm sống của đứa con. Việc bộc bạch cái nguyên do đó cho thấy chúng ta là hối lỗi một cách chân thật, và sám hối nó phải phát xuất từ cái tâm hối lỗi. Điều thứ hai, người cha người mẹ cần phải được các thầy làm lễ cầu siêu hướng dẫn về cái kỹ năng tâm lý tháo mở nỗi khổ niềm đau trong cảnh giới chết một cách bị hủy hoại. Đó là mong các hương linh không nên hận thù người cha người mẹ, hãy thể hiện lòng cao thượng, hoan hỷ, rũ bỏ để tiếp tục được tái sinh. Và cái nhu cầu được tái sinh đó là rất cần thiết để mang lại hạnh phúc cho chính họ. Cho đến khi nào cái thông tin và thông điệp này đó được truyền đến các hương linh qua làn sóng tâm trong các khóa lễ cầu siêu, thì cái việc tha thứ và bỏ qua đó của các hương linh đó mới có thể được thực hiện, và việc siêu thoát mới có thể được diễn ra ở mức độ tương đối nào đó. Nếu hai điều vừa nêu nó không được thực hiện, các hương linh bị hận thù, chết quan ức bị hủy bỏ đó, sẽ tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ một thời gian dài hơn là các hương linh khác. Cho nên lễ cầu siêu cho các thai nhi không phải thực hiện một lần mà đủ, mà phải thực hiện nhiều lần. Thấy rõ được cái khó khăn trong các khóa lễ cầu siêu và tính không đảm bảo trong việc hỗ trợ các hương linh siêu thoát, chúng ta hạn chế một cách tối đa, và tốt hơn hết là không nên hủy bỏ mầm sống. Bởi vì nếu không như thế đó thì cái hậu quả bị lẫn quẩn trong cái cảnh giới thân trung ấm sẽ làm cho cái nghiệp của cái người hủy bỏ thai sẽ nặng nề hơn. Cho nên khi tiến hành một khóa lễ cầu siêu cho các linh phá thai đó, các Phật tử được quyền yêu cầu các thầy, các sư cô và những người thực hiện tổ chức thực hiện bằng tiếng Việt lời phục nguyện, lời nguyện hương phải bằng tiếng Việt, lời quy tâm bảo cho hương linh phải bằng tiếng Việt, và việc thực hiện sám hối tội lỗi của các bậc cha mẹ tham dự lễ cầu siêu đó cũng phải được thực hiện bằng tiếng Việt. Ít nhiều gì đó, các hương linh đó trước đây cũng từng là người Việt mới có thể cảm nhận được bằng sự truyền ngôn ngữ tâm, bằng không nó thì không có tác dụng nhiều. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm khá lớn, mặc dầu cái giá trị chuẩn xác của đó không phải lúc nào cũng đạt được ở mức độ 100%. Nói tóm lại, lễ cầu siêu là cần thiết, nhưng mà tính đảm bảo cho các hương linh được siêu hay không là khó có thể được cam kết. Cho nên tốt nhất là chúng ta thực hiện trước khi cái hành động đó được thực hiện. Và dĩ nhiên điều này đó đã vô tình dẫn đến tình trạng là chấp nhận cho việc hủy bỏ thai. Thế nên nó là một điều hết sức là khó. Và đòi hỏi chúng ta phải dùng tri thức của Đạo Phật về các kiếp sống trong sanh tử, rồi kiến thức về nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, rồi lòng từ bi, bảo vệ mạng sống. Nếu gia đình mình không đủ khả năng để nuôi mạng sống đó, thì hiện nay đó xã hội nó có hàng trăm các trung tâm từ thiện về trẻ em tàn tật bẩm sinh, để chúng có thể có được cái quyền được sống với tư cách là một con người. Còn ta quỷ đó thì cái tiến trình tái sanh của các hương linh là khó được đảm bảo lắm. Vì việc khó đảm bảo cho nên cái nghiệp sát sanh được xem là một cái trọng tội, là vì thế. Đang khi đó, giết một người lớn cũng là một cái nghiệp nặng nè, mà hương linh đó, là một người lớn dễ dàng được lắng nghe các hướng dẫn, có thể thực hiện được cái vô ngã, vô thường, rũ bỏ hận thù, rồi thể hiện sự rộng lượng từ bi để bỏ qua cái nghiệp ăn quán giang hồ với nhau. Còn các hương linh là trẻ thơ đó thì lại khó thực hiện được điều ấy. Vì thời gian đã hết rồi mà câu hỏi thì còn nhiều, xin gác lại tháng sau. Quý Phật tử nào có nhu cầu tìm hiểu về Phật pháp dưới hình thức vấn đáp đó, thì có thể tham dự vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần tại giảng đường này. Nếu có những câu hỏi nào khác ngoài chủ đề thì quý vị có thể nêu ra. Đang khi trời mưa mình cũng không có đi giày được, không ạ? Có thể có thêm một hai câu hỏi. Rồi nếu không có câu hỏi sống từ hội trường đó thì chúng tôi xin đọc hai câu hỏi được nêu ra trên bàn. Câu hỏi 1. Trong tháng ăn chay 10 ngày, chúng tôi là những Phật tử đã có gia đình, vậy chúng tôi có nên và được quyền thọ giới Bồ Tát hay không? Quyền thủy của giới Bồ Tát là dành cho người xuất gia, và không phải người xuất gia nào cũng thọ giới Bồ Tát ngay lúc thọ giới tỳ kheo hay là tỳ kheo ni. Có thể nói trên 60% các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức là thầy và sư cô đó trên hành tinh này là không có thọ giới Bồ Tát. Phần lớn họ thuộc về thế giới của Phật giáo Nam Tông, ở các nước như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và các quốc gia, các cộng đồng ảnh hưởng từ truyền thống Phật giáo ở các nước này. Nói một cách khác là giới Bồ Tát là một đặc sản tâm linh của Đạo Phật Đại Thừa mà Đạo Phật Nguyên Thủy không có. Ngay cả các vị xuất gia đó, không phải ai cũng thọ giới Bồ Tát, bởi vì giới Bồ Tát đó đặt trên nền tảng của lòng từ bi, dấn thân phụng sự xã hội như là cái sự phát nguyện mang lại lợi lạc cho mình và cho cuộc đời. Nó đòi hỏi đến nhiều nguyện lực, nhiều nỗ lực, nhiều tinh tấn và nhiều kiên nhẫn. Không phải ai cũng có thể làm thành công. Về sau này đó thì các vị tổ sư tại Trung Quốc á, có phương tiện mở ra giới Bồ Tát cho người tại gia, U Bà Tắc Bồ Tát Giới Kinh. Thì giới Bồ Tát này chỉ còn lại là 24 giới thôi. Đang khi đó giới Bồ Tát Nguyên Thủy đó gồm có 10 giới trọng và 48 giới nặng, giới nhẹ. Khi rút lại còn lại 24 á, thì trong đó nó vẫn còn giữ một điều mà người tại gia khó có thể, nếu không nói là không thể làm được, đó là không quan hệ giới tính vợ chồng. Do đó theo chúng tôi đó là người tại gia không cần thiết phải thọ giới Bồ Tát, vì thọ giới Bồ Tát đang khi còn có quan hệ vợ chồng sẽ làm cho quan hệ vợ chồng trở nên lục đục, và hạnh phúc gia đình đó có thể bị đánh đố. Người xuất gia là sống độc thân và có những cái kỹ năng để chuyển hóa năng lượng tính dục theo tinh thần Phật dạy trong các kinh, và mục đích của họ là để trở thành các bậc thánh giác ngộ và giải thoát. Cho nên việc chuyển hóa cái thói quen tính dục đó là một nhu cầu không thể thiếu. Còn người tại gia Đức Phật cho phép quan hệ một vợ một chồng bình thường, cho nên việc thọ giới Bồ Tát sẽ dẫn đến nhiều khó khăn trong quan hệ vợ chồng của người tại gia. Do đó chúng tôi khuyên là không cần thiết và không nên. Tuy nhiên các điều khoản giới Bồ Tát còn lại chúng ta có thể thực tập, dầu mình không có phát tâm thọ giới tiếp nhận nó. Ví dụ như một trong các điều khoản giới Bồ Tát đó là thực hiện lòng từ bi cứu lấy mạng sống. Đâu cần phải thọ giới Bồ Tát, ta vẫn làm được điều này cơ mà. Rồi có một số điều giới Bồ Tát khác người tại gia rất khó thực hiện, có nỗ lực cũng chưa chắc đã làm được. Ví dụ như là suốt đời truyền bá kinh điển Đại Thừa, đó là một trong các điều của giới Bồ Tát. Nhiều người xuất gia học 5-10 năm Phật học tại các trường Phật học chính quy mà còn không có năng khiếu để giảng kinh thuyết pháp, rồi lấy đâu mà mình có khả năng để làm việc ấy, rồi môi trường đâu để làm việc ấy, rồi có làm chưa chắc người khác đã nghe. Cho nên có phát nguyện rồi đó, ta cũng để nằm nguyên nguyên đó không có làm được. Chi bằng thấy điều nào hay trong giới Bồ Tát, trong khả năng ta làm được, ta bắt chước mà làm, thì nó phát triển lòng từ bi ở mức độ tối đa, vậy thôi. Cho nên người tại gia theo chúng tôi chỉ cần giữ 5 điều đạo đức Phật dạy là tốt rồi. Tốt hơn nữa thì thực tập 10 điều thiện, tức là phát triển từ 5 điều đạo đức cộng với không tham, không sân, không si. 7 điều còn lại nó là triển khai rộng của 5 điều đạo đức. Ngoài ra đó, vào những ngày lễ lớn của Phật giáo, những ngày sinh của các Đức Phật Bồ Tát, người tại gia được khích lệ thực tập xuất gia trong vòng 24 giờ đồng hồ, giữ tam giới quan trai, thì trong đó không quan hệ giới tính chỉ diễn ra trong vòng 24 giờ thôi, chứ phải như Bồ Tát là cả một cuộc đời. Tham gia các khóa tu, hưởng ứng các chương trình Phật sự, làm các việc dấn thân phụng sự cho cuộc đời là bổn phận của những người tại gia. Làm như thế là có nhiều phước báo lắm rồi, cần gì phải tội với Bồ Tát. Thọ mà không làm được, nó làm cho mình là lấn cấn. Và có một số người cảm thấy là mình có tội khi mình không làm được một số điều khoản với Bồ Tát, vì cái chuẩn của nó quá cao. Bản thân chúng tôi cho đến bây giờ có thọ với Bồ Tát đâu, đó là sự thật. Nhưng mà việc làm của mình là nó ứng hợp với Bồ Tát hạnh, có sao đâu, ai cấm mình. Phát nguyện chỉ là một động cơ, hành động mới là việc làm cụ thể. Có động cơ mà không có hành động, ta rơi vào là cầu bát đắc khổ. Cho nên chúng tôi không có phát nguyện thọ với Bồ Tát, nhưng mà hàng ngày mình vẫn làm là Bồ Tát hạnh. Làm những việc gì có thể làm được, giảng kinh, thuyết pháp, tư vấn miễn phí, đi giảng ở các chùa là không lấy tiền, không lấy tiền xăng đổ xe nữa. Dạy cho các trường Phật học là không lấy tiền lương, nó là hành động Bồ Tát. Ấn tống in kinh miễn phí, phát băng đĩa miễn phí, mỗi năm là mổ mắt cườm vài trăm ca, đi vào các trung tâm là vài chục nơi, làm tất cả những việc gì trong khả năng và thời gian cho phép, hoàn toàn không có thọ với Bồ Tát, nhưng mà vẫn làm được những chuyện này như thường thôi. Chúng tôi nói như thế không phải là khích lệ về suối các vị không thọ với Bồ Tát. Nếu ai sống độc thân, hoặc là chồng hay là vợ đã ra đi và người còn lại không có nhu cầu tái giá, thì việc thọ với Bồ Tát nó quá tốt đi. Còn những người đang có đời sống vợ chồng và đang chuẩn bị là kết hôn thì không nên thọ với Bồ Tát, vì có họ cũng không làm nổi, làm cũng không được. Câu hỏi thứ hai: trong cuốn sách Chết Đi Về Đâu của thầy có một đoạn nói rằng cần huấn luyện làm chủ tâm thức trong lúc sống, thì khi vô thường đến ta giữ được trạng thái nhất tâm bất loạn để hướng về Tây Phương Cực Lạc để nhẹ nhàng ra đi. Xin thầy sơ lược làm chủ tâm như thế nào để đạt được điều kiện vừa nêu, để chúng ta có một cảnh giới tái sanh như ý muốn. Toàn bộ các pháp môn trong đạo Phật á, chủ yếu là dạy chúng ta phát triển tâm trên nền tảng là làm chủ tâm. Tâm á, thể hiện qua bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Và đặc tính của nó là thiện và ác, tích cực và tiêu cực. Việc làm chủ tâm á, là làm sao khi ta có những cái phản ứng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức phải đi theo một khuynh hướng hoặc là quỹ đạo có lợi lạc cho mình và không có tác hại cho người, phù hợp với luật pháp và đạo đức. Đó là ở mức độ dân sự. Ở mức độ quan trọng hơn đó, khi các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu điều kiện giúp cho cái phản ứng tâm và tâm lý, thái độ được thể hiện đối với thế giới, con người, sự vật và người xung quanh. Chúng ta không rơi kẹt vào các trạng thái chấp trước và dướng dính. Thường là các phản ứng của chúng ta về cuộc đời nó có hai khuynh hướng, hoặc là tham ái hoặc là sân hận. Tham ái diễn ra với những cái gì con người, sự vật, sự kiện thích thú, khả ái, hợp gu, dễ thương như ý nguyện, và dẫn đến cái sự chấp trước tư hữu quá, bảo hộ và sở hữu nó dưới nhiều hình thức khác nhau. Và đây là một sự chấp. Còn đối với con người, sự kiện, tình huống, hoàn cảnh không ưng ý, không hài lòng, khó ưa, không dễ thương, dẫn đến cái phản ứng tức tối, sân hận là chuyện rất là thường tình. Và điều này nó là một cái mặt trái của sự chấp trước. Cả hai phản ứng vừa nêu đã làm cho tâm con người đánh mất hoàn toàn sự làm chủ. Cho nên là các vị tu sĩ hàng ngày đó được Phật quy định trong các kinh phải thực tập làm chủ sáu giác quan. Tu thiền, tu tịnh độ hay là tu bất kỳ pháp môn gì, phải hiểu rõ không làm chủ các giác quan được xem là không có tu gì hết. Tụng kinh chỉ là một phương tiện, kinh hành bái sám cũng là một phương tiện chứ không phải là trọng tâm của cái tu. Do đó đối tượng các giác quan được làm chủ đó thì chúng ta không có các phản ứng bị vướng dính, và lúc đó chúng ta sống thông dong tự tại, an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Khi còn sống mà chúng ta sống được an vui hạnh phúc như thế, nghiệp thiện đã được hội tụ đầy đủ, căn lành tức là không tham không sân không si đã được tăng trưởng, nhân duyên tốt lớn đã được gieo trồng, và do đó ta đủ ba điều kiện tiêu chuẩn để được giảng sanh Tây Phương theo kinh A Di Đà mô tả. Thì như vậy đang lúc chúng ta đối diện trước cái vô thường của cái chết, ta không bị hoang mang sợ hãi dao động tiếc nuối hận thù ức chế khống chế và chi phối, do đó ta dễ dàng vẫy tay chào nhẹ nhàng với cuộc đời mà ra đi. Đó là cái sự hỗ trợ về nhân quả. Do đó phải tu cả trọn cuộc đời thì cuối đời ta mới có một cái phản ứng cận tử nghiệp tốt. Không có phản ứng đột xuất từ một cái xấu hoàn toàn ra một cái tốt trong cái tiến trình của tái sinh. Thì thường ở những phút cuối của cuộc đời đó, tâm trạng chúng ta bị rối bời, và tất cả những kỷ niệm trong quá khứ nó sẽ trỗi dậy như là những thước phim ở trong tâm thức của mình. Vậy điều đó nó làm cho mình lại càng sợ hãi và bám víu nhiều hơn. Cho nên đó, không có tu trong thời gian còn khỏe mạnh thì đừng hòng mà có cơ hội giảng sanh Tây Phương ở giờ phút cuối cuộc đời. Đó là cái khuôn hướng nhân quả rất rõ ràng. Còn ai tin vào học thuyết đế nghiệp giảng sinh là hoàn toàn không đúng với nhân quả Phật dạy, và hoàn toàn không có một dữ liệu gì trong các kinh về tịnh độ. Nó chỉ là học thuyết của các thầy giảng dạy về tịnh độ tông, đưa một cái tiêu chuẩn quá tốt xuống thành một tiêu chuẩn quá thấp, đến độ nó không thích ứng với nhân quả, thì làm sao có cơ hội để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Cái gì nó cũng phải có cái giá của nó. Phải có tu tập thường xuyên, phải có chuyển hóa tâm thức, phải có làm chủ các giác quan, phải làm chủ được lối sống, hành vi, thì chúng ta mới có thể có được cái cảnh giới an lành ngay khi còn sống. Và sau khi chết đó, nếu nghiệp, phước chúng ta tương thích với cảnh giới tái sanh về Tây Phương thì chúng ta mới được về. Còn bằng không có nguyện thì chúng ta vẫn tái sanh ở cõi ta bà theo nghiệp lờ kéo thôi. Đó là quy luật.